Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Đầu tiên thì Khánh Linh xin được cảm ơn bác Trung đã dành thời gian cho chương trình của Ban Việt ngữ tối nay. Như vậy là Sydney thì đang trên đường mở cửa trở lại sau khi đạt được mục tiêu là 70% chích ngừa đầy đủ. Và bác cảm thấy như thế nào khi mà hội mình cũng sắp mở cửa lại để đón chào các hội viên trở lại sau 3 tháng qua?
Thưa cô thì cái dịch bệnh COVID-19 đó, phong tỏa nó hơi lâu, lâu hơn kỳ trước. Cho nên là bà con thấy có lẽ là bị cái hơi khó chịu hơn trước nhiều. Tức là có cái bị stress nhiều đó. Nhưng mà rồi, sự thật đó, rồi riết rồi có lẽ là người Việt mình cũng cố gắng, cũng chấp hành đó. Chúng tôi nghĩ là tới hôm nay thì có nghe tin là cỡ khoảng 11 tây đây. Tức là thứ hai tuần tới đây thì hội thân hữu cao niên Việt Nam Nusabao cũng mở cửa để làm những cái việc cần thiết đó, mấy cái việc tránh thôi, thì có lẽ là bà con thấy cũng vui.
Vâng ạ. Thế là lúc nãy thì bác còn nhắc đến là trong 3 tháng qua thì cũng có rất là nhiều những cái sự căng thẳng đúng không ạ? Trong những cái thời gian mà phong tỏa không được gặp gỡ mọi người ấy, thì bác có thể nói cụ thể thêm một chút về cái tình hình của các bậc cao niên ở trong hội mình được không ạ?
Dạ thưa cô, nói như thế này. Cái kỳ rồi đó, lần phong tỏa trong vòng 3 tháng rồi đó, nó lại rơi vào cái mùa đông. Mà người cao tuổi đó, thì mùa đông thường thường cái sức khỏe yếu lắm. Có một số dù không nổi, thì coi như là với cái thời tiết đó, thì có thể dễ bệnh và dễ ra đi lắm, dễ chết. Cho nên là trong cái 3 tháng đó thì cái số người hội viên cao niên của chúng tôi ra đi cũng phải cỡ khoảng 15-16 người. Cái đó là thường thường cái người cao tuổi nó vào cái mùa đông nó hay bị như vậy, chứ không phải là vì cái COVID-19. Hầu hết đó là người cao tuổi của chúng tôi kỳ này ra đi đó, hội viên đó, thì cỡ khoảng là hầu hết là do cái cao tuổi, do cái bệnh hoạn, do cái sức khỏe mà đi, chứ không phải vì cái COVID-19.
Vâng, nhưng mà vì COVID-19 thì thành ra là không có đi thăm viếng được không, đúng không ạ?
Dạ đúng rồi, vì cái hội đóng cửa là một. Hai nữa là khi mà nghe cái tin hội viên mà bệnh hay là chết thì ban chấp hành của chúng tôi không có dịp đi đến thăm viếng hay là đến chia buồn được, mà chỉ nói chuyện chia buồn hay là thăm viếng qua điện thoại mà thôi. Cái đó cũng là một cái điều rất là buồn cho ban chấp hành của chúng tôi.
Vâng, và bây giờ thì ở Sydney thì cũng sắp được mở cửa rồi và hội mình cũng sắp mở lại thì chắc là nhiều người chắc là rất là phấn khởi đúng không ạ?
Dạ đúng rồi. Bà con nghe như vậy là cũng rất là phấn khởi. Sự thật là khi mà hội đóng cửa đó, thì tôi liên cái số điện thoại của hội qua cái điện thoại cầm tay của tôi. Thì bà con cũng mỗi ngày cũng có rất là đông người điện tới hỏi thăm coi thiếu bao nhiêu tiền để đi để đóng tiền tương tế. Nhưng mà hội đâu có mở cửa được đâu mà mở computer ra để biết là quý vị đó còn thiếu bao nhiêu tiền, hoặc là mở cửa cho quý vị đó đến đông được. Cho nên là chúng tôi xin hẹn để khi nào có mở cửa lại được thì quý vị sẽ đến đông. Cái thứ hai nữa là nói thật ra thì trong cái thời gian đó, mùa đông đó, như hồi nãy tôi có trình bày với cô đó, là cái số người cao tuổi đó dễ ra đi lắm. Nghe cái điện thoại tới, điện thoại thì chúng tôi bắt là chúng tôi sợ lắm. Chúng tôi sợ cái tin xấu, cái tin buồn, có hội viên nào ra đi hay không. Sự thật là hội có dự trữ một số tiền bảo đảm không có sợ thiếu tiền để mà trả cho hội viên. Nhưng mà có một cái là hội không mở cửa được để thu tiền tương tế. Trong khi đó cái số tiền tương tế mình thấy là phải chi cho mỗi hội viên thường thường phải 5.000 đồng trở lên. Mà cái số người chết ra quá nhiều đó, thành ra là mình sợ rồi sau này không có thu tiền kịp đó. Thành ra số tiền đó mình thu không kịp để thanh toán cho hội viên. À, nói như vậy chúng tôi bảo đảm cũng là tới chừng mở cửa đây ngày 11 tây là chúng tôi bắt đầu thanh toán, thì cái đó số đó không có lo, không có sợ là thiếu về tiền để thanh toán cho hội viên. Ngày thứ hai này mở cửa ra rồi thì có lẽ nó có một cái gì tươi sáng trở lại.
Vâng ạ, cũng rất là hy vọng như thế. Thì không biết là bác cũng như là ban chấp hành hội thì trong thời gian tới có cái kế hoạch và dự định khai triển những cái hoạt động gì không ạ?
Dạ thưa cô, là ngay cái ngày 11 tháng 10 này đó, tức là ngày thứ hai tới đây đó, khi mở cửa ra thì chúng tôi làm 3 việc chính. Thứ nhất là chi trả cái tiền tương tế cho những hội viên đã qua đời. Cái việc thứ hai là thu tiền tương tế của những hội viên còn sống đóng để tương trợ cho những người đã chết. Cái thứ ba đó là chúng tôi mời quý hội viên là ghi tên để dự tiệc khánh thọ và kỷ niệm thành hôn mà chúng tôi tổ chức đã đăng ký trước với nhà hàng Crystal Palace vào ngày Chủ nhật, khai mạc vào 11 giờ trưa ngày Chủ nhật 12 tháng 12 năm 2021. Sau đó, tức là ở khoảng 25 tháng 10 cho tới 1 tháng 12 theo cái lịch trình mà mở cửa của chính phủ theo tùy theo cái chủng ngừa COVID-19 80% trở lên đó, thì lúc đó thì chúng tôi sẽ nới rộng thêm những cái sinh hoạt thường lệ như là tập thể dục dưỡng sinh, tổ chức du ngoạn, hay là chúng tôi sẽ có một cái buổi hội thảo về dị biệt văn hóa Úc Việt.
Vâng ạ, có lẽ là cái thời gian đấy thì sẽ cũng không còn quá lâu nữa đâu, bây giờ thì đã là...
Dạ, dạ. Thì thưa cô là cái thứ sáu đầu tháng đó,
vâng.
Cái chương trình thường lệ của chúng tôi là mỗi cái thứ sáu đầu tháng đó, thì có một cái buổi sinh hoạt mừng sinh nhật tập thể của những hội viên mà có cái ngày sinh trong cái tháng đó. Và trong cái buổi sinh hoạt đầu tháng đó, đó thứ sáu đầu tháng đó, thì thường thường là mời tất cả những bà con đến tham dự để nghe ca nhạc, rồi dùng thức ăn miễn phí, rồi nghe các cái chuyên gia đến thuyết trình về an sinh xã hội, những cái gì mà lợi ích cho người già. Cũng là một cái dịp để cho tất cả hội viên đỡ thấy buồn tẻ trong cái cuộc sống ly hương, có thể cùng nhau hàn huyên tâm sự những cái lúc mà xa quê hương. Cái đó là cái mà thường lệ mà chúng tôi tổ chức như vậy. Nhưng mà rất tiếc là trong cái thời gian 3 tháng qua đó thì không có tổ chức được. Thì bà con rất là háo hức. Nếu mà mở cửa lại được đó, thì tôi nghĩ là bà con vui lắm.
Vâng, chắc chắn rồi ạ. Và không biết là bây giờ hội mình thì có bao nhiêu thành viên à bác?
Dạ, cỡ 1.400 thành viên đó cô.
Wow.
Còn đang sinh hoạt á, là cỡ 1.400 người.
Vâng ạ. Thế thì cũng là một cái nỗ lực rất nhiều từ bác cũng như là ban chấp hành để có thể là sắp xếp và tổ chức những cái hoạt động như bác vừa nói trên đây. Thì Khánh Linh rất là mong cho bản thân bác cũng như là những người trong ban chấp hành và toàn bộ hội viên của Hội Thân Hữu Cao Niên thì có một sức khỏe thật là tốt và giữ được tinh thần an vui trong cái thời điểm rất là có nhiều thách thức này ạ.
Dạ, cảm ơn cô Khánh Linh về những lời chúc tốt đẹp đó. Chúng tôi cũng cố gắng hết sức. Ở đây là cái công của tất cả những cái quý vị trong ban chấp hành cũng như toàn thể mà hội viên, kể cả những người còn sống ở đây và những người mà hồi trước đã có mặt với hội mà nay đã mất rồi đó. Tất cả những người hội viên cũng như là toàn thể ban chấp hành hồi trước tới bây giờ đó đã cố gắng thành lập và giữ vững cũng như là phát triển hội cho tới ngày hôm nay. Đó là cái công chung của tất cả mọi người chứ không phải riêng của chúng tôi.
Vâng, một lần nữa Khánh Linh cảm ơn bác Trung rất là nhiều ạ.
Chúng tôi cũng xin cảm ơn cô Khánh Linh và cảm ơn tất cả quý khán giả của đài SBS Úc Châu đã lắng nghe chúng tôi.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.